18y.net giới thiệu câu chuyện đời tôi phần 42. Phần 42 viết và vẽ được một tí thì em làm đồ ăn sáng xong, thơm ngát mùi trứng ốp la, xe bánh mì của bà hàng xóm ngay trước nhà, chỉ cần bước ra cửa là có bánh mì ăn sáng ngay, nè ăn sáng rồi đưa em đi học, vẽ linh tinh hoài, trời, tác phẩm nghệ thuật của anh, đó, thấy ghê. Cái này mới nghệ thuật nè, em đẩy dĩa trứng ốp la vàng ươm ra trước mặt tôi, đúng là khéo tay thiệt, em của tôi có khiếu làm nội trợ ghê. Chà khéo tay kiểu này ai cưới được tiểu thư chắc sướng lắm ta, em lườm tôi chu miệng khỏi nịnh nha, ai thèm nghe đâu, hiểm nửa đi, ăn nhanh lên, từ tay bận rồi lấy gì ăn nhanh được. Bận gì đâu, em chớp mắt hỏi, tôi lấy hai tay ôm lấy eo kéo em ngồi lên người tôi cười, nè bận vậy rồi sao ăn được, em chu miệng quay lại cắn nhẹ lên môi tôi rồi cười tinh nghịch, hi hi đồ lười, em mắng tôi xong thì đưa đũa lên gắp một miếng trứng kẹp vào bánh mì đút cho tôi ăn, có em sướng như tiên, được tha hồ ôm em thật nhiều để em chăm sóc. Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là những cử chỉ yêu thương như vậy, có lẽ hơi xến, có lẽ hơi quá đà, nhưng chỉ những người yêu nhau mới thấy được vì sao nên như vậy. Khi yêu đôi khi hãy vô tư thể hiện tình yêu của mình ra bên ngoài, không phải để khoe khoang, không phải để ồn ào, mà đơn giản để đối phương biết rằng bạn thực sự thoải mái và hạnh phúc khi yêu họ. Chiều nay chở em đi chợ nha, mua gì hả? Em muốn mua vài thứ để lên Đà Lạt mặc, mùa này lạnh lắm đó, nghe bạn anh nói trên đó, giờ lâu lâu có mưa phùn nữa. Em coi mua loại nào ít thấm nước ấy, dạ, chiều em đi với con Hân được rồi, anh ở quán làm bình thường đi ha, ở sao cũng được, ăn uống xong xuôi, tôi chở em qua trung tâm để em kịp giờ học. Tạm biệt em, tự nhiên thấy bơ vơ, thời khóa biểu không có giờ học nhưng vẫn chưa muốn qua quán vì bây giờ còn sớm, qua cũng chẳng làm gì nhiều vì tầm này quán ít khách. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi phát hiện đang chạy xe hướng về nhà chị, tôi vỗ vô trán một cái để trấn tĩnh người lại, dạo này có tình yêu nên cũng hay bị cái bệnh mơ mộng vu vơ. Dù sao cũng lỡ nghĩ đến chị rồi, mà nghĩ đến chị thì thấy hơi có lỗi vì mấy ngày nay quên mất tiêu chị luôn, móc điện thoại ra gọi cho chị. Bài nhạc chờ nhẹ nhàng vang lên tiếp theo đó, không lâu là cái giọng ngái ngủ như con nít của chị, nghe là biết đang nướng khét cái giường luôn chứ đâu. Ta ghét nhà ngươi, người ta đang ngủ mà, thôi mùi khét nồng nặc rồi chị hai, dậy đi nhóc qua chơi nè, tự nhiên qua chi, tưởng ai đó quên mình mất rồi, quên đâu, dậy đi, sắp qua tới nè, ngủ xíu nữa, dậy đi, nhanh, mệt ghét giận, qua cho ngồi ngoài đường luôn ở, tôi cúp máy lên lõi chiếc xe giữa dòng người buổi sáng sớm hướng về nhà chị. Cũng không đông lắm vì đã qua giờ đi làm buổi sáng nên tôi tha hồ bon chen, cuối cùng nhà chị cũng hiện ra trước mắt, những đóa cúc dại trăng trắng chìa ra bên ngoài cánh cổng màu đen. Thật dễ nhận ra nhà của nữ hoàng trong số những căn nhà trong khu này, dừng xe trước cổng, vừa móc điện thoại ra gọi thì đã thấy chị ngồi đung đưa trên chiếc ghế dựa trước nhà. Người còn mặc nguyên bộ quần áo ngắn cũn, đi ngủ mà mặc đồ kiểu này tính giết người nhìn ngay cả trong mơ hay sao đây nè. Vừa thấy cái đầu tôi lấp ló ngoài cổng chị liền đứng dậy tiến lại cổng, chẳng nói chẳng rằng lấy tay bốn cái cóc vào mũi tôi, thật tàn nhẫn ui ra, đau. Cho chừa cái tội phá người ta ngủ, hít người gì hung dữ thấy sợ luôn, rồi sao, muốn gì, uỵnh lộn không, sáng sớm phá người ta, sớm đâu, chưa rồi, chị nói sớm là sớm nha, thì sớm, giờ đi chơi không, không, chị chống nạnh phùng cái má ngước mặt lên trời, công nhận, y chang con nít giận đòi kẹo, có điều con nít này cao quá, gương mặt như nữ hoàng dưới ánh mặt trời, kiêu sa. Ở vậy thôi, về, tôi nhún vai quay lưng bước trở ra xe, chị nói với theo, đồ khùng, tôi quay lại, gì nữa, giỏi về đi, thách đó, thách gì, không biết, về đi rồi biết, vậy về nha, ừ, về đi, coi ai giận biết liền, ai giận, chị mở cổng bước ra kéo tôi quay lại, rồi dùng hai ngón tay chọt một cái vào hai má của tôi, hít sau cái, người này có đủ. Thử cho để hành xác tôi vậy nè, chọt muốn lủng mặt tôi luôn, chị giận nè, hít đau, sao giận, vì nhóc về chứ sao, không đi chơi thì nhóc về, mệt, đồ nguyết cái gì nữa đây, chị là con gái đó, ở thì con gái, chị bập môi chu miệng nhăn mặt công nhận người này nhiều cảm xúc cùng lúc trên mặt ghê. Tức quá đi, con gái nói có là không biết chưa à trời, muốn té ngửa với chị hại não gì đâu. Nãy giờ tính về tính cách thôi thì chị có miếng nào người lớn hơn tôi chết liền, người gì nắng mưa y chan Sài Gòn vậy, thất thường, biết rồi, vậy giờ sao, chờ chút đi, thay đồ chút. Đồ này cũng đẹp mà, không dám đâu, đồ nịnh đầm, đồ ngủ của chị đó, hít thôi mặc đồ này đi, giờ chờ chị nửa chắc tới chưa quá, chị có vẻ siêu lòng. Đứng xoay qua xoay lại ngắm nghía mình trong chiếc gương chiếu hậu xe tôi, mặc đồ này được không, kỳ quá, kỳ đâu, vậy đẹp rùi, thiệt hả, thiệt cũng được. Vậy giờ đi đâu, nhóc, chưa biết, chị muốn đi đâu, đói bụng nè, vậy chở chị đi ăn nha, chị muốn ăn pizza, ăn ở đâu, không biết đường, chị chỉ đường cho. Nói xong chị leo lên xe tôi ngồi đung đưa cái chân, nhanh nhanh, đói bụng lắm rồi, từ từ, hối như chạy giặt vậy. Hồng đội mũ bảo hiểm hả, đội, sao ngồi đó, chị Hồng nói gì cuối cuối cái đầu hướng về tôi mắt nhìn vu vơ, thôi hiểu, tôi lắc đầu lấy một cái nón đội lên đầu chị, cài dây lại, rồi để máy xe chạy đi, lần này vì không biết đường đi qua quán pizza nên đành bấm bụng nhún nhường chạy xe vòng vòng theo lời chỉ đường của chị. Cái trò làm bộ chỉ đường tùm lum của chị lại được dịp phát huy tối đa, thiệt là nhức óc gì đâu, dòng dã mấy con đường cuối cùng cũng tới quán pizza mà theo tôi nhớ là gần xịt nhà chị A Còng. Vào quán ngồi xuống, tôi thở vào nhẹ nhõm vì thoát khỏi cái nắng của buổi trưa Sài Gòn, nhất là thoát khỏi cái trò hành xác của chị, nhóc săn gì, tùy chị. Nhóc Hồng dành, vậy uống gì, tùy luôn, mệt quá, hi hi chạy xe có chút mệt, sao Hồng mệt, chơi gì chỉ đường chạy cà vòng, có đâu, quên đường thiệt mà, hít hay quá, chút cho đi bộ về nhà, xí y dám ta cho cục kẹo liền, chị cốc nhẹ lên đầu tôi rồi quay qua gọi pizza với. 2/7 up trong khi chờ đợi tôi ngả người ra ghế nằm nhắm mắt hưởng không khí mát lạnh của tiệm. Còn chị thì giờ đủ thứ cho nghịch lúc thì lấy khăn lạnh đung đưa trước mặt tôi. Đã đời lại trùm lên mặt tôi đè đè xong dở ra ngồi xăm soi mặt tôi, tay tôi, tóc tôi cứ như chưa bao giờ thấy tôi vậy. Tuy chị làm ra vẻ nghịch nhưng tôi cũng đoán ra chị đang lau mặt cho tôi và xem xét cơ thể tôi xem có sao hay không đây mà. Mỉm cười tôi im lặng mặc cho chị muốn làm gì thì làm. Nghịch một hồi lâu pizza cũng được mang ra, nóng hổi thơm ngắt. Tôi chỉ mới ăn pizza với chị mấy lần nhưng tự nhiên cũng quen được cái mùi vị của pizza nên cũng thấy thèm mặc dù mới ăn sáng với em xong. Chị tươi cười kéo tôi dậy, măm măm. Chị dùng cái giá xúc một miếng để qua dĩa của tôi, ăn đi nhóc, ngon lắm. Tôi lấy chai tương ớt xịt vào pizza rồi cầm đưa lên miệng. Lâu Hồng gặp chị quên mất tiêu quy tắc bất thành văn khi ăn với chị của tôi là phải đề cao cảnh giác, và chưa kịp cắn, miếng pizza đã nằm gọn trong tay chị với gương mặt cười hả hê, chưng hửng. Lấy lại bình tĩnh tôi lập tức kéo lấy tay chị rằng lấy miếng pizza trở lại, ăn với chị mà không biết chiến đấu giành giựt thì chỉ có nước nhìn miệng chắc luôn, tiếng cười. tiếng cãi nhau lại làm rộn một góc quán. Nếu không có tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng của phục vụ thì chắc chị với tôi lăn cồm ra đất mà giỡn rồi. Ăn thì ít mà giỡn thì nhiều nên cả hai tiếng đồng hồ trong tiệm làm lung tung cái bàn người ta lên, chị với tôi mới tính tiền đi ra khỏi quán. Có lẽ lần sau đi ăn với chị ở cái quán nào cũng phải dặn phục vụ cho hai đứa một ngồi dưới đất ở một góc cho chắc, chở chị ra khỏi tiệm. Trên đường nhiều người nhìn theo hai đứa. Chẳng có gì lạ vì chị của tôi người mặc đồ trắng, làn da trắng, nhưng giờ hoa văn rất ư là tinh tế màu tương ớt tương cà. Tôi cũng hổng thoát khỏi số phận áo quần toàn những đốm tương dính đầy. Thầm nghĩ cách để về nhà ăn nói với em đây, áo này của em mua hít hít, nói chung về nhà giặt liền phi tang cho chắc ăn, hi hi giờ quần áo hết rồi nè, tại chị chứ ai. Ăn mà dành hoài, ai biểu nhóc hổng biết nhường chi, nhường rồi mà chị có để yên đâu, kệ chị, nè về nhà cho chị thay đồ đi ngứa quá à, ở. Này giỡn sung lắm mà, mệt về đi, biết rồi, tôi đành phóng xe trở về nhà chị, đồ tôi dày, có dính cũng sơ sơ bên ngoài, còn chị mặc đồ mỏng nên dính một tí là thấm vào tới da thịt ngay ngứa là phải. Về đến nhà, chị kêu tôi đẩy xe vào trong sân rồi chạy ù vào trong. Vào tới cửa mới chịu quay đầu ra nói to nè, ngồi đó chơi đi hổng có đi lung tung nha, biết rồi, chị chạy biến vào trong cánh cửa. Còn tôi thì ngồi xuống một mình trên ghế im lặng ngắm nhìn khu vườn trước sân nhà chị. Lần trước chị được nhìn từ ngoài, hôm nay đặt chân vào trong mới cảm nhận hết sự bình yên và thoải mái. Trời Sài Gòn chưa nắng nóng nhưng trong sân vườn nhà chị thì không. Có lẽ vì khu vườn này được thiết kế bởi chị của tôi và thứ gì của chị tôi đều có cảm giác rất bình yên khi tiếp xúc. Ngắt một đóa hoa cúc dại ngậm vào miệng tôi nhắm mắt thưởng thức không khí trong lành của nhà chị. Ngồi suy nghĩ vẩn vơ một hồi, chị cũng xuất hiện bên cạnh tôi nhẹ nhàng ngồi xuống. Mùi hương thoang thoảng từ cơ thể chị làm tôi cảm thấy khoan khoái, mỉm cười mở mắt ra. Chị vẫn dịu dàng trong bộ quần áo màu trắng nhẹ nhàng, nè ai cho ngủ trong nhà người ta, ngủ hồi nào, thấy nhắm mắt nãy giờ, ở nhắm mắt chơi thôi, tin chết liền, ăn trái cây đi, của anh Phong mua đó, sướng ha, chứ sao, ăn đi ngon lắm, ăn dâu tây nè, ở, nè mệt rồi hổng rợn nửa đâu nha, biết rồi ông tướng. Tôi gật đầu cầm lấy trái dâu bỏ vào miệng với sự đề phòng cao độ. Chị tủm tỉm cười trước thái độ ăn căng thẳng tôi. Hôm nay vui ha, sao được tự nhiên qua chơi với chị vậy? Ờ thì hổng làm gì nên qua, hổng làm gì mới qua. Tưởng có người yêu bỏ chị mất tiêu, bỏ đâu mà bỏ, tại tùm lum chuyện, chứ bồ ổn hết chưa nhóc, chuyện với bé thi đó, vậy cũng mừng, chị mỉm cười tựa cầm lên bàn, kể chị nghe về thi đi, kể gì giờ, kể chuyện hai đứa gặp nhau đó, chị muốn biết cô bé ngốc nào đi yêu nhóc khùng nhà mình, trời, nói cứ như nhóc tệ lắm hổng bằng, còn gì nữa, đáng ghét vậy mà cũng có người yêu, nói xấu hoài nha, tôi bật cười cầm trái nho nhét vào miệng chị. Chị mỉm cười vui vẻ nuốt trọn trái nho nha nhẹ nhẹ, kể đi, bắt đầu từ đâu giờ, thì từ lúc nhóc gặp bé thi đó. Tôi khẽ cười ngả lưng ra ghế nhớ lại ngày đầu tôi gặp em, thật kỳ cục và khó quên, nhưng chưa nói thành lời thì tiếng chuông điện thoại đổ dồn phá tan không gian im lặng. Chị quay mặt nhìn tôi móc điện thoại ra, là số của em, anh nghe nè, tiếng em gấp gáp bên kia, không đầu không đuôi, hốt hoảng, ngập ngừng, anh ơi, anh vào bệnh viện ngay nha, em sợ lắm, hu hu, thi, em có sao không, em bị sao vậy, anh vào nhanh nha, em rối lắm, chờ anh.